Kính thưa cộng đoàn, khi muốn thiết lập một cái mối tương quan với người nào thì trước hết chúng ta phải tìm xem đối tượng đó là như thế nào. Đối tượng đó có thể là người bạn của mình không? Đối tượng đó có thể giúp mình để thành công hay không? Đấy là một điều then chốt, là một điều căn bản để chúng ta có thành công ở trên đời này. Vậy trong cái mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, chúng ta đã được học và đã được tìm hiểu nhiều, và thực tế là có nhiều người đã cố gắng để sống. Vậy cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa như thế nào? Có những người thì đặt một cái mối tương quan với Thiên Chúa, đó là xin xỏ. Có những người khác thì có một cái mối tương quan hết sức là hời hợt với Thiên Chúa, tại vì Thiên Chúa ở đâu đâu không liên quan gì đến mình cả. Những khi gặp thất bại, những khi gặp khốn khó, những khi gặp bệnh tật, cầu xin mà chẳng thấy Chúa nhận lời. Rồi có những người đặt cái tương quan với Thiên Chúa như là một cái điều nào đó mà bó buộc họ phải làm. Vậy ngày hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta trong cái tương quan với Thiên Chúa như thế nào? Thưa, đó là khi Chúa Giêsu được các môn đệ nhìn thấy hàng ngày, Chúa Giêsu cầu nguyện với một đấng linh thiêng mà đấng đó Chúa Giêsu gọi là Cha. Và khi Ngài chìm vào trong sự cầu nguyện thì Ngài sống hết tình với Thiên Chúa. Ngài thưa với Thiên Chúa, với đấng linh thiêng đó như một người cha thân thiết của mình. Và Ngài nói chuyện như là với, không những với người cha mà còn như là với một người bạn nữa. Cảm nhận được một điều đó nên các môn đệ mới xin Chúa Giêsu là dạy các ông, để các ông cũng có một cái mối dây tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Và chính vì vậy Chúa Giêsu đã dạy các ông, đó là khi anh em cầu nguyện thì anh em hãy thưa với Thiên Chúa là lạy Cha chúng con đấng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, nếu giả như đối với các triết gia hay với một số tôn giáo khác, nhìn Thiên Chúa, nhìn Thượng Đế như là một đấng ở đâu xa xôi không liên quan gì đến con người, nếu như Ngài đã sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên mỗi người chúng ta đây, và rồi ngày hôm nay Ngài vẫn ở trên cõi trời, Ngài không đoái hoài gì đến với chúng ta cả, thì trái lại đối với người Kitô giáo, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là đấng nào. Ngài là Cha của Chúa Giêsu và đồng thời cũng là Cha của chúng ta. Cái liên hệ cha con nói lên rằng chúng ta được phát xuất bởi đâu, và cái liên hệ cha con cũng nói lên mối tình thân, và liên hệ cha con cũng nói lên việc mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Nên khi Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết Thiên Chúa là Cha, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên chúng ta, sinh ra chúng ta, nên chúng ta có một cái tương quan hết sức mật thiết với Ngài, tình cha con. Và sự sống của chúng ta là bởi Thiên Chúa mà có. Rồi mối tình cha con đó là một mối tình mà Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, luôn luôn chăm sóc đến mỗi người chúng ta. Rồi tình cha con đó là Thiên Chúa luôn luôn lo cho chúng ta mọi chuyện, muốn cho chúng ta những điều tốt lành. Và một điều mà chúng ta được biết, đó là chính Thiên Chúa trong kế hoạch của Ngài là Ngài làm cho chúng ta được ơn cứu độ, tức là được sống mãi mãi với Thiên Chúa. Nên việc mặc khải Thiên Chúa là Cha cho chúng ta nói lên tất cả những ý nghĩa của cuộc đời mình, đó là chúng ta có một vị Thiên Chúa là Cha, vị đó rất thân mật với chúng ta, vì đó rất gần với chúng ta, vì đó trao chúng ta sự sống, mà không phải chỉ sự sống về thần, về vật chất, nhưng mà sự sống đó là sự sống đời đời, sự sống đó là sự sống linh thiêng, sự sống đó là chúng ta được thông hiệp với ba ngôi Thiên Chúa. Và sự sống đó được trao ban cho chúng ta qua chính cái công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Và qua cái tình cha con mà Chúa Giêsu mặc khải chúng ta, chúng ta được biết nữa, đó là chúng ta cũng là anh em của mọi người. Nên vì vậy, cái thế giới này với những người, những khuôn mặt ngồi đây, với những người xa lạ hoặc những người chúng ta không quen biết, nhưng mà đều là con của Thiên Chúa, nên vì vậy đều là anh em của chúng ta. Mà đã là anh em thì đương nhiên chúng ta phải có một mối dây thân thiết. Và vì vậy đã là anh em thì không thể nào có một sự chống báng, có một sự hận thù hay là có một sự sách nhiễu nhau được. Đã là anh em thì luôn luôn phải quan tâm và mưu cầu lợi ích cho chính anh em cũng như cho chính mình. Và Chúa Giêsu cũng còn dạy chúng ta nữa là xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta được một những cái ơn cần thiết cho cuộc sống vật chất, nhưng mà quan trọng nhất đó là khỏi xa trước cám dỗ. Nếu Thiên Chúa yêu thương con người thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn làm cho con người và mong muốn cho con người được hạnh phúc, mà một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc trường cửu. Cái hạnh phúc trường cửu đó chính là một cái hạnh phúc khi con người gắn bó với cha của mình. Và cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc mà Thiên Chúa ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Nên có thể nói đó chính là ơn cứu độ, là tình thương của Thiên Chúa. Ý thức được cái tương quan giữa Thiên Chúa như thế thì trong cuộc sống Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta là phải kiên trì cầu nguyện. Hỏi tại sao là phải kiên trì cầu nguyện? Thưa, nếu giả như chúng ta ở trong gia đình, chúng ta không nói chuyện với cha với mẹ, thì làm sao chúng ta nói lên cái tình thân của mình được? Nên để cho tình cha con, tình mẹ con được càng ngày càng mật thiết, thì đòi buộc người con phải luôn luôn thưa chuyện với cha mẹ. Người con có thể thưa chuyện với cha mẹ, đó là xin cha mẹ điều này, đó là nói khen cha mẹ, đó là nói tốt cho cha mẹ, hoặc là nói những điều lành với cha mẹ. Những lời thưa gửi, những cái câu chuyện hết sức bình thường chúng ta gặp, chúng ta có thể thân thưa với cha mẹ. Những việc mà chúng ta muốn, mẹ hôm nay làm cho con cái này cái khác, làm cho con cái món ăn này món ăn khác mà con ưa thích, rồi xin với mẹ cho con được điều này, xin cha cho con được một cái áo hoặc là một phương tiện để con đi làm việc. Tất cả những cái đó, người cha người mẹ bao giờ cũng lưu tâm đến nhu cầu của người con. Nhưng mà người cha người mẹ vẫn muốn rằng những người con phải nói lên cái tâm tình, cái ý muốn của mình. Và càng khi thưa chuyện với cha mẹ, càng thân mật với cha mẹ thì đời sống đó càng hạnh phúc. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu cũng muốn cho chúng ta phải có một sự kiên trì cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa. Dù rằng Thiên Chúa biết thừa chúng ta cần những cái gì, nhưng mà Thiên Chúa vẫn muốn nghe lời của chúng ta nói, nghe lời chúng ta đối thoại. Và một điểm nữa, đó là chính trong sự kiên trì mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta được quấy rầy. Thiên Chúa nhập thể để ở với con người, để cảm thông những nỗi yếu đuối của con người, và để nghe những cái điều đau khổ hay là những điều áp bức của con người, những thiếu thốn của con người. Thiên Chúa vẫn muốn gần gũi với con người để con người quấy rầy. Và Chúa Giêsu nói là hãy cứ tìm thì sẽ thấy, và gõ cửa sẽ mở ra. Nhiều khi chúng ta kêu cầu, nhiều khi chúng ta gõ cửa mãi mà không được. Có một cái câu chuyện kể như thế này, là khi một người khách đến một cái căn nhà kia. Ông ta gõ cửa, ông ta biết ở trong nhà có người, nhưng mà ông ta gõ hoài, người gia chủ vẫn không mở. Sau đó ông ta bực tức và ông ta lấy cái búa đập vào cánh cửa. Thì khi đó gia chủ mới mở cửa và nói: tôi biết có người gõ cửa, nhưng tại sao tôi không mở? Là vì hàng ngày các em bé vẫn tới gõ cửa nhà tôi, nhưng mà gõ để chơi. Nên vì vậy, khi ông gõ cửa một cách mạnh bạo như thế, tôi biết rằng ông cần tôi và ông muốn gặp tôi. Nhiều khi Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta như thế. Chúng ta kiên trì gõ cửa nhà của Thiên Chúa, và chắc chắn là Thiên Chúa ở trong đó và Thiên Chúa lắng nghe chúng ta. Và còn một điều cao quý hơn, đó là nhiều khi chúng ta không biết được những cái nhu cầu của mình xin, điều đó có chính đáng với chúng ta hay không, hay điều đó làm cho chúng ta sa ngã, hay làm cho chúng ta bại vong. Chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn của chúng ta, Ngài biết được nhu cầu thật sự của chúng ta như thế nào. Tại vì Ngài mong mỏi chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và trường sinh. Nên vì vậy, Ngài biết chúng ta cần những cái gì. Đó là Ngài ban chính Thánh Thần cho chúng ta. Tại vì khi chúng ta cầu xin kiên trì là chúng ta có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Mà gặp gỡ được Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa ban chính ân huệ của Ngài chúng ta. Mà ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa đó là chính Thánh Thần, là tình yêu của Thiên Chúa, là sự sống của Thiên Chúa. Mà Thánh Thần đến thì sẽ hoán cải cuộc sống của chúng ta nên tốt hơn. Thánh Thần đến làm cho chúng ta trở nên những tạo vật mới. Thánh Thần đến trong tâm hồn của mình để làm chúng ta mở rộng tâm hồn mình, đón nhận hoàn toàn ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, với những tâm tình đó, mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng biết đặt cái tương quan của mình với Thiên Chúa, một cái tương quan mật thiết, một cái tương quan mà có thể nói rằng như là tâm tình của ông Abraham cầu nguyện cho thành Sodoma và Gomorra khỏi bị tàn phá. Nếu giả như trong thành đó có một số người công chính, sự kỳ kèo của ông Abraham cũng nói lên cho chúng ta biết một sự kiên trì và một sự sống thân mật với Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của những con người lành thánh cũng có giá trị để làm cho những người khác được ơn cứu độ. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện khi cho chúng ta biết tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, khi cho chúng ta biết quyền năng của Thiên Chúa như thế nào, khi chúng ta biết tình thương của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết mở lòng mình ra đối với anh em và đối với mọi người, và nhất là biết mở lòng ra để đón nhận chính Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.